Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Đến thời hạn trả nợ nhưng không trả được cho ngân hàng, Nguyễn Quốc Toàn, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng, bỏ trốn khỏi địa phương. Với hành vi này, cựu phó chánh án bị tuyên 30 tháng tù.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây bức xúc hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1972, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ngày 8 tháng 7 năm 2014, Nguyễn Quốc Toàn ký hợp đồng tín dụng với phó giám đốc Trương Dương, chi nhánh Long Biên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để vay 250 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng. Cùng ngày, ngân hàng đã giải ngân cho Toàn số tiền trên. Toàn đã thực hiện trả nợ đến ngày 25 tháng 12 năm 2014, sau đó không trả nợ ngân hàng. Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu Nguyễn Quốc Toàn thanh toán trả nợ gốc, nợ lãi. Hàng tháng, ngân hàng đã đến cơ quan của Toàn làm việc và thông báo quá hạn. Toàn đã ký biên bản làm việc và ký giấy báo nợ quá hạn nhưng không thực hiện, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau khi bỏ trốn, đến ngày 6 tháng 4 năm 2020, Toàn bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Toàn khai Toàn vay tín chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Long Biên, Phó Giám đốc Trương Dương, tổng số tiền 250 triệu đồng. Ngày 8 tháng 7 năm 2014, Toàn đã nhận toàn bộ số tiền trên, sử dụng chi tiêu cá nhân. Đến thời hạn trả nợ, Toàn không trả được cho ngân hàng. Dư nợ tính đến ngày 18 tháng 1 năm 2018 là hơn 269 triệu đồng, trong đó dư nợ gốc là hơn 185 triệu đồng, cộng với nợ lãi quá hạn. Do nợ ngân hàng và vay nợ nhiều ngoài xã hội nhưng không còn khả năng trả nợ, nên Toàn bỏ trốn khỏi địa phương, không báo cho cơ quan và thông tin cho gia đình biết. Toàn nhận thức được việc vay tiền của ngân hàng nhưng không trả được mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú là vi phạm pháp luật. Với hành vi nêu trên của bị cáo, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện loại ma túy mới tên là Bromazepam, ngụy trang dưới dạng gói bột pha nước giải khát, còn gọi là nước xoài. Loại bột này pha vào nước để uống sẽ tạo ảo giác, nâng cao khả năng sinh lý, mục đích nhắm vào giới trẻ. Trung tá Nguyễn Duy Khương, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 5 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 vừa khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1999, sinh viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua kiểm tra, công an thu giữ hộp giấy bên trong có một gói ni lông chứa chất bột màu vàng, nghi là ma túy nên đưa Đạt về trụ sở công an phường 9 quận 5 để làm rõ. Kết quả giám định tại phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, số chất bột màu vàng thu giữ được là ma túy ở thể rắn thuộc loại Bromazepam. Theo Trung tá Nguyễn Duy Khương, Bromazepam là loại ma túy có trong danh mục nhưng được ngụy trang theo một cách hoàn toàn mới. Loại ma túy dạng bột này được pha vào nước để uống, tạo ảo giác lâng lâng và nhất là tăng khả năng quan hệ tình dục cho người sử dụng. Tuy nhiên, Bromazepam thường được sử dụng trong lĩnh vực y khoa, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ vì có thể gây nghiện. Dù được sử dụng trong y tế, nhưng nếu sử dụng Bromazepam trong thời gian dài thì nó như một loại ma túy gây nhiều tác hại như dễ kích thích, nhịp tim nhanh, gây ảo giác hay đổ mồ hôi, lo sợ vô cớ. Đáng nói, loại ma túy mới này với mẫu mã bao bì được ngụy trang như các gói bột nước xoài và có thể hòa tan với nước để uống nên rất dễ nhầm là nước giải khát. Những sản phẩm như vậy có thể gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa ngăn chặn một vụ mạo danh cán bộ chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2020, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông nhận được thông báo từ chi nhánh ngân hàng Exim Bank về việc một khách hàng tới làm thủ tục chuyển tiền có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ công an phường đã khẩn trương có mặt để xác minh vụ việc. Qua làm việc, Công an phường Quang Trung xác định bà Nguyễn Thị Đê, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú, Thanh Oai, là người tới giao dịch tại ngân hàng. Bà Đê cho biết, trước đó mình có nhận được cuộc điện thoại tự giới thiệu là cán bộ công an, nói bác liên quan tới một vụ ma túy. Yêu cầu bác Đê chuyển 180 triệu đồng tiền vào tài khoản để điều tra, nếu không sẽ bị bắt giữ. Công an phường đã giải thích rõ cho bà Đê về thủ đoạn cũng như phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. Sau đó bà Đê đã dừng toàn bộ giao dịch chuyển tiền. Trước phương thức và thủ đoạn như trên, Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không có việc gọi điện thoại để yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, tiếp tục tuyên truyền cho người thân và gia đình biết về các thủ đoạn lừa đảo trên.
Đánh vào tâm lý của người tiêu dùng muốn sưu tầm xe máy độc và cổ, Nguyễn Minh Hương, sinh năm 1999, trú tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cùng đồng bọn đã thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội Zalo. Đến ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái xác định, Hưng cùng các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện chót lọt 270 lần rút tiền tại các cây ATM của khoảng 400 người bị hại, với số tiền lên tới khoảng 8 tỷ đồng. Mánh khóe lừa đảo tinh vi của Hưng và đồng bọn sẽ là bài học cảnh giác cho không chỉ riêng ai. Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Phạm Quang V, trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, gửi đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái vào ngày 10 tháng 9. Trong đơn gửi đến cơ quan công an, anh V cho biết, với đam mê sưu tầm và mua xe ô tô nhãn hiệu Honda Dream, anh V thường lên mạng Internet và thông qua bạn bè tìm nguồn hàng. Qua mạng Zalo, Phạm Quang Vinh, anh kết bạn với tài khoản bán xe máy, đăng ký từ số điện thoại. Có đăng tải các nội dung hình ảnh giao bán xe máy kèm số điện thoại của người bán là 0363 622 581. Qua liên lạc tài khoản bán xe máy tự nhận tên là Phúc, nhà ở tỉnh Phú Yên, đã đồng ý bán xe máy cho anh V. Hai bên thống nhất mua bán hai chiếc xe mô tô Honda Dream với giá 20 triệu đồng. Đối tượng giới thiệu tên Phúc yêu cầu anh V phải chuyển trước 10% tiền đặt cọc. Trong quá trình nói chuyện, anh V thấy người đàn ông tên Phúc am hiểu về các dòng xe, đồng thời cho rằng anh ta công khai số điện thoại trên mạng xã hội thì sẽ làm ăn chân chính. Nên theo thỏa thuận vào ngày 9 tháng 5 năm 2020, anh V đã chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản do Phúc cung cấp. Tài khoản mang tên Đinh Phục Quốc, mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Sau khi nhận tiền, Phúc xác nhận lại và hẹn sẽ giao xe máy trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Khoảng 3 ngày, ngày 12 tháng 5, có một người gọi điện thoại cho anh V, giới thiệu là người giao xe, yêu cầu chuyển số tiền còn lại là 18 triệu đồng để nhận xe. Không nghi ngờ, anh V tiếp tục chuyển cho các đối tượng số tiền trên. Sau khi chuyển tiền thành công, anh V gọi điện thoại cho người giao xe thì thuê bao không liên lạc được. Anh liên hệ với người bán xe tên Phúc thì tài khoản Zalo bị chặn. Nạn nhân V sau đó đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã xác định đối tượng gây án là Hưng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 12 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp người, đồ vật, nơi ở đối với Nguyễn Minh Hưng. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hưng. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Minh Hưng cùng tài liệu điều tra khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành triệu tập một số đối tượng có liên quan đến trụ sở làm việc. Bước đầu xác định, Hưng cùng các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện chót lọt 270 lần rút tiền tại các cây ATM của khoảng 400 người bị hại với số tiền lên tới khoảng 8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc hoang mang trong quần chúng nhân dân. Để giúp quý vị và các bạn chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn hoạt động của tội phạm này.
Trong tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 24 vụ việc trộm cắp tài sản, gây bức xúc hoang mang trong quần chúng nhân dân. Các đối tượng lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say hoặc lúc nhà vắng chủ, không khóa cửa, đóng cửa sổ, khóa cửa không cẩn thận. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đã leo lên khung rào phía sau nhà hoặc leo lên nhà bên cạnh không có người ở, bỏ hoang, sau đó leo qua sân thượng dùng kim cộng lực, máy cắt sắt, xà beng để bẻ khóa, khoen cửa, đột nhập vào nhà trộm tài sản hoặc lợi dụng đêm khuya vắng người, chủ nhà trọ và người thuê trọ ngủ say. Đối tượng dùng kim cộng lực, mỏ lết, xà beng để cắt, bẻ khoen cửa, ổ khóa, đột nhập vào nhà trọ, phòng cho thuê, trộm nhiều xe máy và tài sản có giá trị lớn. Các đối tượng cũng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý phòng trọ, lợi dụng việc quản lý người ra vào rồi tiến hành trà trộn trộm cắp tài sản. Điển hình như vụ việc, khoảng 2 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại nhà ông Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1945, thuộc tổ 10 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Ông Hưng ngủ dậy, phát hiện bị kẻ gian bẻ then cài cửa cổng nhà, vào trong lấy trộm một chiếc xe đạp điện nhãn hiệu 1333S, biển kiểm soát 10MD1-01268 và một chiếc xe đạp mini, tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 7.700.000 đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Trong tháng vừa qua cũng đã xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản là ô tô. Ô tô là tài sản có kích thước và giá trị lớn, nhiều hộ gia đình không có chỗ để cất giữ và trông coi cẩn thận. Đa phần ô tô thường được để trước cửa nhà, lề đường, hè phố và với suy nghĩ chủ quan, khóa cửa ô tô là an toàn. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng đã nhân lúc chủ xe bất cẩn trong việc trông coi, đã thực hiện hành vi phá khóa, dùng kim hoặc búa đập vỡ cửa kính trước cửa xe ô tô, rồi tiến hành trộm cắp ô tô. Điển hình là vụ việc, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9 năm 2020, ông Phạm Ngọc Truyền, sinh năm 1968, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, ngủ dậy thì phát hiện bị mất trộm một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Túc Sơn, biển kiểm soát 72A33930 của ông để tại sân, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 900 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy xét đối tượng. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, trộm cắp bằng phương thức đột nhập nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân thực hiện một số biện pháp như sau. Các hộ dân phải nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp, thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt, rất dễ bị các đối tượng dùng kim hoặc xà beng nạy, bẻ, làm gãy khoen. Nếu có điều kiện nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà. Ban đêm trước khi đi ngủ phải đem xe vào nhà, không để ngoài sân. Kiểm tra kỹ tất cả các cửa phải được đóng, khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Khi có người trong hộ đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Khi vắng nhà nhiều ngày, phải nhờ hàng xóm hoặc người thân trông coi, nên hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận. Ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt, tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM. Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn. Trước khi đi ngủ, phải kiểm tra khóa cửa cẩn thận, thay thế các khóa cửa không đảm bảo chất lượng. Không nên để người thuê phòng giữ mỗi người chìa khóa cửa chính riêng mà chủ nhà trọ tự quản lý hoặc bố trí người thân tín quản lý việc ra vào cổng của khách trọ. Cần bố trí xích khóa xe cho khách thuê trọ và thường xuyên nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo quản tài sản, không để xảy ra trộm cắp. Chủ cơ sở thuê trọ phải có trách nhiệm thông báo tình hình an ninh trật tự và yêu cầu khách trọ phải chấp hành đúng các quy định về tạm trú, lưu trú. Đối với nhà trọ có nhiều tầng, tầng trệt thường dùng để xe chung cho người thuê trọ, cần phải thuê bảo vệ hoặc người trông giữ xe cho người thuê trọ. Gắn camera quan sát, có khẩu độ quan sát rộng, ghi hình rõ nét để phòng ngừa tội phạm và phục vụ công tác truy xét của lực lượng công an. Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải xây dựng nội quy nhà trọ, trong đó quy định giờ ra vào nhà trọ cụ thể để phòng ngừa đối tượng lợi dụng đột nhập vào nhà trọ trộm cắp tài sản. Đồng thời, các chủ nhà trọ, phòng cho thuê không nên cho người không có nghề nghiệp rõ ràng, thời gian đi lại bất minh thuê trọ, vì đây có thể là những đối tượng trộm cắp trà trộn, khi sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Đối với tài sản là xe ô tô, chủ tài sản cần có biện pháp quản lý tài sản cho phù hợp. Hãy đỗ xe tại những nơi đảm bảo an ninh và đừng quên bật các thiết bị khóa, thiết bị chống trộm mỗi khi rời xe. Nếu đỗ xe qua đêm, người dân nên chọn những nơi có camera hoặc bảo vệ. Không nên đỗ xe ngoài đường trong thời gian quá lâu và trang bị cho xe ô tô các hệ thống chống trộm như báo động chống trộm, khóa bánh xe, khóa vô lăng chống trộm, thiết bị chống di chuyển điện tử, cơ khí, thiết bị theo dõi xe. Ngoài ra, chúng ta nên mua bảo hiểm xe ô tô để đề phòng trường hợp mất cắp phụ tùng hay mất trộm xe xảy ra. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội trên. Nếu phát hiện hành vi, vụ việc tương tự, đề nghị liên hệ ngay với Công an thành phố Thái Nguyên để tiếp nhận giải quyết. Số điện thoại 02083 751 420.
Chào Thái Nguyên, chào thủ đô kháng chiến. Xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên. Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà Việt. Một vùng Thái Nguyên đang chắp cánh bay lên. Ta cùng sát vai dựng xây nông thôn mới. Cho miền núi xa sẽ tiên kịp miền xuôi. Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn. Đồ chè thơm hương bạt ngát tới chân trời. Nào bạn ơi, đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Niềm cao công tít tắp xe ai lướt nhảy, điền về muôn nơi thắp sáng quê hương sông Lam. Là thủ đô kháng chiến trong quân xâm lăng, truyền thống cách mạng hào hùng tràn sự vẻ vang. Quê hương non sông chung tay xây dựng, Thái Nguyên thân yêu ngày mới đã đến rồi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 49. Việc gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 13 Nghị định số 09/2013 NĐ-CP quy định việc gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân như sau. 1. Tổ chức cá nhân được gia hạn giấy phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Có nhu cầu tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân. B. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không vi phạm pháp luật. 2. Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm A. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép thành lập theo mẫu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. B. Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở. C. Bản gốc giấy phép thành lập đã được cấp. 3. Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc trước khi giấy phép thành lập hết hạn, tổ chức cá nhân phải gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, điều 13, Nghị định số 09/2013 NĐ-CP đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội để làm thủ tục gia hạn. 4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ. 5. trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định việc gia hạn giấy phép thành lập. 6. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định gia hạn giấy phép thành lập. Thời hạn gia hạn giấy phép thành lập tối đa là 5 năm. Trường hợp không đồng ý gia hạn giấy phép thành lập, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Câu hỏi 50. Việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân như sau. 1. Tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân. A. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân dự kiến đặt trụ sở, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. B. Khi nhận hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải gửi cho tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại phụ lục 6 ban hành kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH. 2. Tổ chức thẩm định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại các điều 8, khoản 5, điều 11, khoản 5, điều 12 và khoản 5, điều 13, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. A. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành lập đoàn công tác để tổ chức thẩm định việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại các điều 8, khoản 5, điều 11, khoản 5, điều 12 và khoản 5, điều 13, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. B. Thành phần đoàn thẩm định, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, lãnh đạo chi cục hoặc phòng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm phó trưởng đoàn, cán bộ chi cục hoặc phòng chống tệ nạn xã hội làm thư ký. Các thành viên gồm đại diện các cơ quan phòng bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan công an cấp tỉnh, chi cục hoặc phòng phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 3. Thời hạn thẩm định thực hiện theo quy định tại các điều 8, điều 11, điều 12 và điều 13, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 4. Biên bản thẩm định theo mẫu quy định tại phụ lục 7, quyết định cấp, cấp lại, giấy phép thành lập theo mẫu quy định tại phụ lục 8, quyết định sửa đổi bổ sung gia hạn, giấy phép thành lập quy định tại phụ lục 9, ban hành kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH.
Câu hỏi 51. Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 11 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm tổ chức thực hiện các dịch vụ sau đây để hỗ trợ nạn nhân. 1. Tiếp nhận hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu và bảo vệ nạn nhân. A. Tiếp nhận nạn nhân do các cơ quan chức năng chuyển đến, bố trí nơi ăn ở phù hợp với giới tính, lứa tuổi, hỗ trợ nạn nhân quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở. B. Hỗ trợ cơ quan chức năng thu thập thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ các quyền hợp pháp của nạn nhân trong quá trình tham gia tố tụng. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên, phải làm các thủ tục cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ theo quy định của pháp luật. C. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. 2. Hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý. A. Tổ chức khám điều trị các bệnh thông thường cho nạn nhân, trường hợp vượt quá điều kiện chuyên môn y tế của cơ sở phải chuyển đến cơ sở y tế phù hợp. B. Bố trí cán bộ có chuyên môn tổ chức việc tư vấn, tham vấn giúp nạn nhân ổn định tâm lý, thực hiện các biện pháp can thiệp khủng hoảng tâm lý đối với nạn nhân khi cần thiết. C. Liên hệ giới thiệu nạn nhân tới các trung tâm trợ giúp pháp lý để hỗ trợ nạn nhân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối với nạn nhân cần sự trợ giúp pháp lý. 3. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, xây dựng kế hoạch hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. A. Tư vấn về học văn hóa, học nghề, hướng nghiệp đối với nạn nhân có nhu cầu. liên hệ giới thiệu, hỗ trợ nạn nhân tới các cơ sở giáo dục phù hợp, các chương trình dạy nghề miễn phí do các tổ chức cá nhân cung cấp tại địa phương. B. Đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng của nạn nhân, cung cấp cho nạn nhân các thông tin về chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng, phối hợp với cơ quan công an, lao động thương binh và xã hội, ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân cư trú để liên hệ với gia đình hoặc người thân của nạn nhân trước khi đưa họ trở về. C. Đối với nạn nhân là trẻ em, trong thời hạn 20 ngày trước khi hết thời hạn lưu trú, giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm thông báo cho gia đình, cha, mẹ hoặc người giám hộ đón về nơi cư trú hoặc bố trí cán bộ đưa về bàn giao cho gia đình. Đối với trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa thì làm thủ tục chuyển chế độ hỗ trợ theo quy định đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Câu hỏi 52. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 17, 19 và Điều 20 Thông tư số 35/2013/TT-BLDTBXH quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Theo đó, 1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân gồm các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ trong việc tiếp nhận, phỏng vấn xác định nạn nhân, các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 2. Nội dung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ trong việc tiếp nhận, phỏng vấn xác định nạn nhân. Cơ quan tiếp nhận giải cứu hỗ trợ khi tiếp nhận phỏng vấn xác định nạn nhân phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân. Bố trí không gian an toàn, thân thiện, bố trí cán bộ tiếp nhận phù hợp với giới tính, lứa tuổi, không phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, tình trạng thể chất hoặc giới tính. Cán bộ tiếp nhận phải thông báo cho nạn nhân về địa điểm, nội quy, quy chế nơi tiếp nhận, đảm bảo nạn nhân được cung cấp các thông tin cần thiết khác. Đối với nạn nhân chưa xác định được độ tuổi nhưng có khả năng là trẻ em phải được đối xử như trẻ em. Việc phỏng vấn xác định nạn nhân phải tuân thủ nguyên tắc, bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Các tiêu chuẩn đảm bảo nạn nhân được cung cấp thông tin đầy đủ về các dịch vụ hỗ trợ. Nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp của họ được tạo điều kiện thuận lợi khi tiếp cận với tổ chức cá nhân để yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ. Quyền lựa chọn dịch vụ hỗ trợ của nạn nhân được bảo đảm. Tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ phải chủ động gặp gỡ, làm việc với nạn nhân hoặc người thân thích của họ để thu thập các thông tin tài liệu liên quan đến dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Nạn nhân được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến dịch vụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện, trừ các thông tin tài liệu không được phép công bố. Tiêu chuẩn chất lượng đối với dịch vụ tư vấn tâm lý. Việc hỗ trợ tâm lý cần thực hiện ngay khi nạn nhân được tiếp nhận và phải do cán bộ có chuyên môn đã được đào tạo, tập huấn về tư vấn tâm lý đảm nhiệm. Cán bộ tư vấn cần phải thiết lập mối quan hệ hợp tác tích cực với nạn nhân, đảm bảo trạng thái tinh thần ổn định, thoải mái, tập trung cao khi tư vấn tâm lý cho nạn nhân, xây dựng lòng tin với nạn nhân. Khi cần thiết phải tiến hành ngay lập tức biện pháp can thiệp khủng hoảng đối với nạn nhân. Tiêu chuẩn chất lượng đối với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân. Kế hoạch hỗ trợ hòa nhập cộng đồng phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng, nguyện vọng, điểm mạnh của nạn nhân và những nguồn lực có thể tiếp cận để thực hiện hỗ trợ. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ phải tập trung vào các nhu cầu của nạn nhân và phải được thường xuyên cập nhật, kiểm tra và xem xét lại để có sự phù hợp với thực tiễn thay đổi. Nạn nhân được tham gia một cách tích cực vào việc lập kế hoạch hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho bản thân. Kế hoạch hỗ trợ cần cụ thể về mục đích, nội dung hỗ trợ, nguồn lực hỗ trợ, quy trình giải quyết, tổ chức cá nhân thực hiện, tiến độ thực hiện.
Câu hỏi 53. Trách nhiệm bảo đảm, giám sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 Thông tư số 35/2013/TT-BLDTBXH quy định trách nhiệm bảo đảm, giám sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân như sau. 1. Tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 và Điều 20 Thông tư số 35/2013/TT-BLDTBXH, kịp thời tiếp nhận xử lý đối với phản ánh kiến nghị về chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 3. Khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ cộng tác với tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và cơ quan quản lý nhà nước về hỗ trợ nạn nhân trong đánh giá và quản lý chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 4. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội ngoài việc đảm bảo chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 và Điều 20, Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH còn phải đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BLD-TBXH ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.